Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 2, 2019. Hàn Quốc chờ đợi thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội sẽ ra bản tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Thương mại Mỹ Trung, Tổng thống Trump hủy bỏ tối hậu thư nhắm vào Bắc Kinh. Nhà đối lập Venezuela Guaido họp với các đồng minh trong nhóm Lima để phản công chống Tổng thống Maduro. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, nhiều kịch bản có thể xảy ra tại thượng đỉnh Trump Kim ở Hà Nội. Kính thưa quý vị, đúng theo dự kiến, Tổng thống Mỹ rời Washington hôm nay để bay sang Hà Nội họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Để chuẩn bị cho hội nghị này, hai phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên đã tiếp tục đàm phán với nhau với cuộc tiếp xúc sau cùng diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Nội dung đàm phán không được tiết lộ, nhưng Seoul hôm nay tỏ ý lạc quan trước triển vọng hai lãnh đạo Mỹ Triều sẽ đưa ra một bản tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Theo ghi nhận của hãng tin Hàn Quốc Yonhap, vào hôm qua, đặc sứ Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol đã tiếp xúc với đồng nhiệm Mỹ Stephen Biegun tại một khách sạn ở Hà Nội. Nội dung cuộc thương thuyết hoàn toàn được dự kiến, nhưng vào hôm nay, trong cuộc họp báo ở Seoul, ông Kim Eui-chum, phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết rằng, ông tin tưởng vào khả năng là tại Hà Nội, Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra được một tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, cho dù là chưa thể biết được tuyên bố đó mang hình thức nào. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc tuy nhiên cũng lưu ý rằng bản tuyên bố chấm dứt chiến tranh không phải là một hiệp ước hòa bình chính thức. Một văn kiện chỉ có thể được ký kết ở giai đoạn cuối của tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đòi hỏi thêm nhiều thời gian đàm phán và liên quan đến nhiều bên khác như Hàn Quốc và Trung Quốc. Về phần mình, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ quan điểm đối thoại với Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên vào hôm qua đã lên tiếng thúc giục Hoa Kỳ nắm bắt một cơ hội lịch sử hiếm hoi chống lại các quan điểm hoài nghi tại Quốc hội cũng như trong giới truyền thông Mỹ về thực tâm hòa bình của Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, hôm nay Việt Nam đóng cửa và bảo vệ an ninh chặt chẽ ga Đồng Đăng ở vùng biên giới Việt Trung, nơi mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến bằng xe lửa. Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong-un đã khởi hành từ Bình Nhưỡng từ thứ Bảy vừa qua, xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc về hướng Việt Nam. Theo các nguồn tin ở Việt Nam được hãng tin AFP trích dẫn, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đến ga Đồng Đăng vào sáng sớm mai sau một chuyến đi kéo dài 2 ngày rưỡi. Cũng theo AFP, lực lượng bảo vệ có trang bị vũ khí đã được triển khai ở ga Đồng Đăng từ sáng nay. Sau khi đoàn tàu đến ga Đồng Đăng, theo dự kiến, ông Kim Jong-un sẽ được đưa bằng xe về Hà Nội. Lần đầu tiên, chính quyền đã ra lệnh cấm toàn bộ lưu thông vào ngày mai từ 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều trên đoạn quốc lộ 1 từ Đồng Đăng đến Hà Nội dài 160 km. Hôm thứ Bảy tuần trước, Việt Nam loan báo là lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ viếng thăm Việt Nam trong những ngày tới, nhưng không nói rõ là ông sẽ thăm trước hay sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nguồn tin cho AFP biết là ông Kim Jong-un sẽ ở tại khách sạn Meria, nằm cách nhà khách chính phủ khoảng 1 km. Nhà khách chính phủ được cho là sẽ là nơi diễn ra thượng đỉnh Trump-Kim. Trong khi đó, người đóng giả Kim Jong-un đã bị câu lưu và trục xuất khỏi Việt Nam hôm nay. Huawei X, dân Hồng Kông, và người đóng giả Tổng thống Trump, ông Russell White, gốc Canada, hôm thứ Sáu tuần trước đã dàn cảnh thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội. Hàng chục công an đã ập đến một đài truyền hình địa phương để yêu cầu hai người ngưng cuộc phỏng vấn và không được xuất hiện trước công chúng. Người đóng giả Tổng thống Mỹ hiện vẫn được ở lại Việt Nam với điều kiện không được xuất hiện trước công chúng như là Donald Trump giả. Cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai này tại Hà Nội đã không làm dấy lên sự mong đợi hay lạc quan gì nơi người dân Hàn Quốc. Theo hãng tin AFP, có người hoan nghênh nỗ lực hòa bình, nhưng có người nghi ngờ thiện chí của Bình Nhưỡng, xem đấy chỉ là một màn kịch. Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận dân Hàn Quốc không mấy phấn khởi.
Bà Han Sung Lim, 63 tuổi, trong số người hoài nghi, cho biết là bà sẵn sàng ủng hộ thống nhất Bắc Triều Tiên, với điều kiện là Bình Nhưỡng cho thấy sẵn sàng tháo dỡ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, cũng như chấp nhận dân chủ. Nhưng nếu Bình Nhưỡng có một lịch trình bí mật thì bà phản đối. Có điều, bà cũng rất thương người dân Bắc Triều Tiên, nghèo khổ, mất tự do, và nghĩ rằng Hàn Quốc có thể giúp đỡ họ. còn những người chống chiến tranh như ông Choi Jae-won, 81 tuổi, thì nhìn thượng đỉnh với một tia hy vọng. Đã 12 tuổi, lúc nổ ra chiến tranh Triều Tiên, năm 1950, ông không quen cảnh tàn phá của chiến tranh, với hơn 2 triệu người Triều Tiên, dân thường và binh lính bị chết trong cuộc chiến. Đến giờ thì bán đảo vẫn trong tình trạng chiến tranh, nên ông rất lo lắng, nếu có một cuộc chiến mới thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Theo AFP, trong số những người lạc quan phấn khởi, phải kể trước tiên giới trẻ. Choi Ji-sung, sinh viên 29 tuổi, nhìn thấy một thông báo chính thức chấm dứt chiến tranh, sẽ có hệ quả rất tích cực về kinh tế.
Về quan hệ Mỹ-Nhật, trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua đã có đến 70% người dân Okinawa phản đối kế hoạch di dời căn cứ quân sự Mỹ từ nơi này sang nơi khác nhưng vẫn trong địa bàn của tỉnh. Bất chấp kết quả đó, chính quyền Tokyo hôm nay xác định ý muốn tiếp tục công việc di dời.
Theo hãng tin Pháp AFP, đã có khoảng hơn 70% số phiếu phản đối kế hoạch rời căn cứ không quân Mỹ Fontenma. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức 53%, giúp cho số phiếu phản đối vượt được ngưỡng quy định 25% tổng cử tri, và như vậy, tỉnh trưởng Okinawa sẽ có thể chuyển ý nguyện của cư dân địa phương lên chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản. Phản ứng của Tokyo rất nhanh chóng. Trả lời một số phóng viên vào hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xác nhận rằng chính phủ ghi nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý một cách rất nghiêm túc và sẽ nỗ lực thuyết phục người dân Okinawa để họ thông cảm với quyết định của chính quyền, đó là không thể trì hoãn kế hoạch di rời căn cứ Mỹ. Theo Thủ tướng Abe, không thể không di rời căn cứ Fukushima, bị đánh giá là căn cứ nguy hiểm nhất thế giới. Hơn nữa, theo ông Abe, quyết định di rời đã có từ 20 năm nay.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump hôm qua trên mạng Twitter đã xác nhận rằng quan hệ Mỹ-Trung đang tốt đẹp lên, đồng thời ông thông báo hoãn việc tăng thuế quan trên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ban đầu dự kiến vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Theo thông tin viên RFI tại New York, Marie Bureau, đây là kết quả các cuộc đàm phán được đánh giá là tích cực giữa hai nước.
Les signes de détente entre les deux pays sont évidents depuis le sommet.
Dù chưa hẳn là một trận dinh chiến trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng đây chính là sự kéo dài cuộc khu chiến tạm thời mà hai lãnh đạo Mỹ Trung đã thương lượng được vào tháng 12 năm ngoái bên lề thượng đỉnh G20 tại Argentina. Trong một tin nhắn Twitter gửi đi cuối ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã nói đến những tiến bộ đáng kể trong cuộc đàm phán thương mại và cũng thông báo khả năng một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở tư dinh Mar-a-Lago của ông để đúc kết một thỏa thuận. Trong khi chờ đợi, thì Donald Trump đình chỉ việc tăng thuế trên 200 tỷ đô la hàng nhập từ Trung Quốc mà trên nguyên tắc sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 3. Từ một tuần nay, các nhà thương lượng hai bên đã gặp nhau tại Washington để đi đến một thỏa thuận, nhưng có rất ít chi tiết về các nội dung bàn luận, vốn tập trung trên nông nghiệp, hối đoái và chuyển giao công nghệ.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về thời sự châu Âu, hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã lại cam kết rằng một cuộc bỏ phiếu về Brexit, tức là việc nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu, sẽ được tổ chức tại Hạ viện vào ngày 12 tháng 3 tới. Như vậy là Thủ tướng Anh một lần nữa lại trì hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng này.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, sau khi thỏa thuận giữa chính quyền May với Liên hiệp châu Âu về Brexit bị Nghị viện Anh Quốc bác bỏ với số phiếu áp đảo. Trên nguyên tắc, vào tuần tới, Thủ tướng Anh sẽ phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới. Thế nhưng phát biểu từ Ai Cập, nơi bà đang dự cuộc họp với các lãnh đạo Ả Rập, bà May đã thông báo rằng cuộc bỏ phiếu sẽ không diễn ra trước ngày 12 tháng 3, tức là vỏn vẹn 17 ngày trước thời điểm ấn định là Anh Quốc phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo Nhật báo Telegraph, ngày bỏ phiếu đó thậm chí cũng có nguy cơ bị hoãn lại một lần nữa, và London được cho là đang đề nghị rời ngày chia tay Brexit lại thêm 2 tháng, trong trường hợp thỏa thuận Brexit không thể được Nghị viện Anh thông qua trước ngày 12 tháng 3. Còn Nhật báo The Guardian hôm qua cũng tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang nghiên cứu khả năng hoãn Brexit lại cho đến năm 2021 nếu bà May không thuyết phục được Nghị viện Anh Quốc thông qua thỏa thuận Brexit.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin sau thất bại trong việc ép chính quyền mở cửa biên giới cho chuyển hàng viện trợ của Mỹ vào Venezuela, Tổng thống tự phong Juan Guaido được khoảng 50 quốc gia công nhận. Hiện nay có vẻ muốn dựa vào các đồng minh quốc tế để lật đổ Tổng thống Maduro. Đến Bogota hôm qua, ông Guaido sẽ tham gia cuộc họp của nhóm Lima gồm Canada và 13 nước châu Mỹ Latin hôm nay, đồng thời sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ. Thông tin viên Benjamin Daly tại Caracas phân tích.
Đối với người dân Venezuela, tình hình hoàn toàn mù mờ. Lần đầu tiên từ ngày 23 tháng Giêng đến nay, không có một cuộc huy động lực lượng biểu tình nào được dự kiến cho những ngày sắp tới. Ông Juan Guaido có vẻ như muốn chờ họp xong với nhóm Lima, rồi mới quyết định chương trình hành động cho những ngày sắp tới. Hôm thứ Bảy, 23 tháng 2, sau vụ đàn áp của quân đội nhắm vào phe ông, Guaido đã tuyên bố rằng mọi lá bài đều được đặt trên bàn. Hàm ý không loại trừ biện pháp mạnh. Người tiền nhiệm của ông Guaido ở Quốc hội Venezuela, Julio Borges, cũng thông báo ông cũng sẽ đến dự cuộc họp của nhóm Lima để yêu cầu sử dụng võ lực chống lại Maduro. Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng hành động thì ý tưởng về việc can thiệp quân sự đang gây chia rẽ trong nhóm Lima, Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã nhắc lại vào hôm qua rằng ông không tán thành việc dùng giải pháp quân sự, một biện pháp khác là tăng thêm trừng phạt kinh tế để buộc Maduro ra đi, nhưng điều này sẽ tác hại đến đời sống hàng ngày của người dân Venezuela. Dẫu sao thì ông Guaido sẽ trở về Venezuela và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc đọ sức mới với chính quyền Maduro. Ông Guaido đã bị cấm rời Venezuela và chính quyền có thể cho bắt ông khi ông trở về nước với nguy cơ là đẩy một phần dân chúng Venezuela xuống đường chống lại.
Benjamin Delisle, Caracas, RFI. Còn tại Cuba hôm qua, cử tri đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý được cho là không mấy quan trọng vì câu trả lời thuận chắc chắn sẽ thắng thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là tỷ lệ người đi bỏ phiếu cao đến mức nào?
Theo hãng tin Pháp AFP, một tiếng đồng hồ trước lúc đóng cửa các phòng phiếu đã có đến 81,53% của tổng số 8,7 triệu cử tri Cuba đi bầu. Dự kiến kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được thông báo vào ngày hôm nay. Phát biểu tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhận định dự thảo hiến pháp mới của Cuba là một hiến pháp hiện đại, định hình một nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, cho phép khơi thông các tiến trình cần thiết để tiến bước dứt khoát hơn trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế xã hội. Mở ra trong bối cảnh đồng minh hiếm hoi của Cuba là chế độ Maduro ở Venezuela đang chịu sức ép nặng nề từ phía Mỹ, cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới của Cuba đã được chính quyền La Habana biến thành một cuộc bỏ phiếu tán đồng vai trò gọi là không thể chối bỏ của chủ nghĩa xã hội ở Cuba, bị chính quyền Donald Trump cho là không thể tồn tại lâu dài như ở Venezuela. Phát biểu hôm qua khi bỏ phiếu, ông Miguel Díaz-Canel không ngần ngại cho rằng người Cuba chúng tôi đang bỏ phiếu cho hiến pháp mới của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đang bỏ phiếu cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe.
Về điện ảnh Green Book, tức là sách xanh, một phim dựa trên câu chuyện có thật về một nghệ sĩ piano da đen, đã nhận được giải Oscar dành cho phim hay nhất trong buổi lễ trao giải hôm qua tại Hollywood. Green Book nói về nghệ sĩ piano da đen lừng danh Don Shirley và quan hệ giữa anh với Tony Wallen-Longa, người da trắng mà Don Shirley thuê làm vệ sĩ và tài xế khi đi lưu diễn. Trong phim, họ đã dần dần xóa bỏ khoảng cách về tầng lớp xã hội và màu da, đồng thời vượt qua mọi trở ngại tại miền Nam nước Mỹ, nơi mà sự kỳ thị sắc tộc còn rất nặng nề. Trước khi đoạt giải Oscar, Green Book đã từng được trao giải quả cầu vàng dành cho phim hài kịch ca nhạc hay nhất. Trong khi đó, bộ phim Roma của đạo diễn Mexico Alfonso Cuarón giành được đến 3 giải Oscar, giải đạo diễn xuất sắc nhất, phim bằng tiếng nước ngoài hay nhất và hình ảnh đẹp nhất. Từng đoạt giải Oscar đầu tiên với bộ phim Gravity năm 2014, Cuarón thực hiện bộ phim Roma dựa theo những trải nghiệm cá nhân của thời thơ ấu tại khu phố Roma ở Mexico City thập niên 1970. Giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất đã được trao cho Rami Malek trong phim Bohemian Rhapsody, nói về ca sĩ Freddie Mercury của nhóm Queen. Nhưng bất ngờ nhất đó là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, trong khi nhiều người dự đoán Glenn Close, nữ tài tử kỳ cựu 71 tuổi, thủ vai chính trong The Wife, sẽ nhận được giải này, thì cuối cùng ban giám khảo lại chọn Olivia Colman, người thủ vai nữ Hoàng Anna trong bộ phim lịch sử The Favourite của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Trong hạng mục vai phụ, cả hai giải Oscar nam và nữ đều lọt vào tay các diễn viên da đen. Riêng nữ danh ca Lady Gaga được trao tặng giải Oscar dành cho bài hát của cô trong bộ phim A Star Is Born. Sau đây là phần tin tiếp theo.
Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam viếng thăm Campuchia, ông Nguyễn Phú Trọng đã từ Lào qua Campuchia vào hôm nay trong một chuyến công du 2 ngày với mục đích thắt chặt quan hệ song phương.
Còn tại Pháp, theo kết quả thăm dò của Viện Odessa được công bố hôm nay thì có đến 55% người dân Pháp muốn phong trào áo vàng chấm dứt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phong trào bắt đầu vào trung tuần tháng 11. Lúc đó người ủng hộ còn lên đến 66%. Bây giờ số người yêu cầu chấm dứt phong trào này đã chiếm đa số.
Lực lượng đặc biệt Bangladesh vào tối hôm qua đã hạ sát được một kẻ không thật, giải thoát được số 148 hành khách và phi hành đoàn của một chiếc phi cơ Boeing của hãng hàng không Bangladesh ở phi trường Chittagong.
Viện công tố Belarus hôm nay đã đề nghị phạt tiền tổng biên tập của trang thông tin độc lập tại nước này. Bà Marina Zolotova đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái cùng với khoảng một chục phóng viên khác trong cuộc điều tra về việc bị coi là sử dụng trái phép các dịch vụ của hãng thông tấn Manta.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chúng ta có thể chờ đợi gì từ cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un? Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn hay chỉ giải trừ một phần? Hai lãnh đạo sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể hay sẽ chỉ đưa ra những tuyên bố bày tỏ ý định? Washington và Bình Nhưỡng sẽ đi đến hòa bình hay sẽ lại cắt đứt quan hệ? Mọi kịch bản đều có thể xảy ra sau cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội. Sau một thời gian dài gặp bế tắc về phi hạt nhân hóa, các nhà thương thuyết của Mỹ và Bắc Triều Tiên trong những ngày qua đã ráo riết đàm phán cho đến giờ chót để chuẩn bị cho thượng đỉnh Hà Nội. Theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, như ông Vipin Narang thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, cho dù công việc chuẩn bị đi đến đâu, thì cả Tổng thống Trump lẫn lãnh đạo họ Kim đều mong muốn là thượng đỉnh lần hai phải đạt được kết quả cụ thể, phải có những bước tiến so với thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 2018. Nhưng ngược lại, không một chuyên gia nào chờ đợi là thượng đỉnh Hà Nội sẽ giúp đạt được ngay một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách vĩnh viễn và hoàn toàn có thể kiểm chứng được mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ. Thậm chí cụm từ nói trên có thể sẽ không được ghi trong bản tuyên bố chung của hai lãnh đạo Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên. Các quan chức Mỹ nay chỉ hy vọng những tiến bộ cụ thể đến phi hạt nhân hóa và hiện giờ cũng không dám đưa ra bất cứ thời hạn nào đối với Bình Nhưỡng. Bản thân Tổng thống Trump vào tuần trước cũng đã tuyên bố là không có gì phải vội vã. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát Mỹ, có nguy cơ là thượng đỉnh Hà Nội sẽ lại giống như thượng đỉnh Singapore, tức là ông Kim Jong-un chỉ cam kết một cách mơ hồ là sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên mà chẳng đưa ra một lịch trình cũng như không nói rõ cách thức tiến hành. Theo chuyên gia Chung Park thuộc Viện Brookings, đây sẽ là một thất bại đối với phía Mỹ. Còn đối với chuyên gia Vipin Narang, đây sẽ là kết quả tốt nhất với phía Bắc Triều Tiên, vì như vậy là họ có thể tranh thủ được thời gian mà không nhân nhượng điều gì với Mỹ. Nhưng theo hãng tin AFP, nguy cơ lớn hơn, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng của các quan chức Mỹ, đó là Tổng thống Trump nhượng bộ quá nhiều trong cuộc gặp thứ hai với ông Kim Jong-un. Mối lo này là có cơ sở, bởi vì ông Donald Trump vẫn thường làm theo ý mình mà không nghe lời các cố vấn. Cụ thể, họ sợ Tổng thống Mỹ sẽ chấp nhận ký hiệp định chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, cho dù không đạt được những nhân nhượng đáng kể từ lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân. Về phần Hàn Quốc, họ sợ là Tổng thống Trump chỉ đòi cấm các tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên để bảo vệ lãnh thổ Mỹ, mà không tính đến mối đe dọa của các tên lửa khác đối với các láng giềng châu Á. Này phía Hoa Kỳ chỉ mong diễn ra kịch bản có qua, có lại, để họ có thể khẳng định thương đỉnh Hà Nội thành công. Ví dụ như phía Bình Nhưỡng chấp nhận đình chỉ hoạt động các cơ sở thử nghiệm tên lửa và hạt nhân và phá hủy một số cơ sở đó, đặc biệt là Yongbyon. Nhưng thật ra, theo chuyên gia Jun Park, điều mà Washington mong muốn nhất đó là Kim Jong-un chấp nhận cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào thanh tra các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đổi lại, Hoa Kỳ có thể mở một văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng, một bước để tiến tới thiết lập bang giao giữa hai nước, thậm chí tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Vấn đề là phía Bắc Triều Tiên vẫn đòi bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt đối với nước này, thế mà chính quyền Trump cho tới nay không chấp nhận bãi bỏ những trừng phạt đó trước khi Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa. Cho nên, theo hãng tin AFP, có thể là cuối cùng thì phía Mỹ chắc phải chấp nhận đình chỉ một số trừng phạt với điều kiện Bình Nhưỡng chứng tỏ là họ sẽ làm đúng theo các cam kết về phi hạt nhân hóa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng nói về vai trò của Việt Nam trong thượng đỉnh Trung Kim lần hai. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ sẽ điểm lại những nét nổi bật trong thời sự hai năm qua trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên.
Hai năm trước, trong chiến dịch tranh cử và cả sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thường xuyên có những phát ngôn nặng nề đe dọa Bắc Triều Tiên và lãnh đạo Kim Jong-un. Từ cuộc khẩu chiến lăng mạ mạt sát nhau cho đến cái bắt tay lịch sử ở cuộc gặp thượng đỉnh Singapore, giờ đây lãnh đạo hai nước chuẩn bị tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán ở Hà Nội, trước thềm thượng đỉnh Hà Nội, cùng trở lại với mối quan hệ đầy biến động giữa Donald Trump và Kim Jong-un.
Ngày 2 tháng Giêng năm 2017, ngay cả trước khi chính thức nhậm chức, tân Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định một cách đầy tự tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ đủ sức để phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Giải pháp ngoại giao khi đó dường như đã được Tổng thống Mỹ lựa chọn. Vào tháng 5 năm 2017, ông Donald Trump ngỏ ý sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, Bình Nhưỡng trả lời Washington bằng hai vụ thử tên lửa liên lục địa ngay trong mùa hè. Lãnh đạo Kim Jong-un quả quyết tuyên bố rằng toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng ta. Một cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên bắt đầu nhen nhóm trở lại. Ông Trump hứa sẽ trút lửa và giận dữ vào đất nước Triều Tiên. Bắc Triều Tiên thản nhiên đáp lại bằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và sau đó còn khẳng định đã thử thành công bom H. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên chuyển qua một màn mới khi lãnh đạo hai nước mở cuộc khẩu chiến từ xa, tiếp tục với những lời lẽ dọa dẫm, thóa mạ nhau mang tính chất cá nhân. Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2017, ông Trump gán cho ông Kim biệt danh gã tên lửa. Hai ngày sau, lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên tiếng đáp trả, gọi ông Trump là lão già, lú lẫn, rối loạn tâm thần. Tháng 11 năm đó, ông Trump chưa nguôi giận trong một phát biểu nói về Bắc Triều Tiên, ông đã gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên là chó con bệnh hoạn. Trong thông điệp đầu năm 2018, ở Bình Nhưỡng, Kim Jong-un tuyên bố với hình ảnh đầy hăm dọa rằng nút bấm hạt nhân đang đặt trên bàn làm việc. Ngay lập tức, tại Washington, Donald Trump đáp lại nút bấm hạt nhân của ông còn to hơn. Cùng với màn đấu khẩu, với ngôn từ sử dụng không còn gì là ngoại giao kiêng nể nhau nữa, bầu không khí chiến tranh bao trùm bán đảo Triều Tiên với những động thái quân sự nắn gân nhau lên từng ngày. Trước đó vào tháng 9 năm 2017, khủng hoảng hai nước còn bị khoét sâu thêm bởi vụ sinh viên Otto Warmbier. Tổng thống Trump lên án Bình Nhưỡng đã tra tấn quá sức tưởng tượng Otto Warmbier. Sinh viên này bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong suốt 18 tháng trước khi được trả lại cho Mỹ hồi tháng 6 năm đó trong tình trạng hôn mê. Otto Warmbier đã bị chết một tháng sau khi về Mỹ. Washington ra lệnh cấm gần như hoàn toàn kiều dân Mỹ đến Bắc Triều Tiên theo mọi cách và quyết định đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách những nước ủng hộ khủng bố. Đến cuối tháng 12 năm 2018, một tòa án ở Washington đã tuyên án Bắc Triều Tiên phải bồi thường $501 triệu cho cái chết của sinh viên nói trên.
Năm 2018 có lẽ là năm có nhiều biến động có ý nghĩa đối với hồ sơ Bắc Triều Tiên, bắt đầu từ sự kiện mang tính bước ngoặt Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc.
Ngày đầu năm mới 2018, Kim Jong-un thông báo sẵn sàng cử vận động viên tham dự Olympic mùa đông tại Hàn Quốc. Một tháng sau, trong lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang, Nam Bắc Triều Tiên đã diễu hành chung trong cùng một đoàn. Hai miền Triều Tiên đã xích lại gần nhau không chỉ về mặt biểu tượng mà còn cả bằng hành động ngoại giao thực sự. Ban đầu là các cuộc gặp liên tục của các đặc phái viên hai nước. Tiếp đó là việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp nhau tới ba lần trong vòng chưa đầy năm tháng. Trước bầu không khí thuận lợi, Kim Jong-un tiến thêm bước mới, mời gặp Tổng thống Mỹ. Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ lớn khi thông báo chấp nhận lời mời gặp Kim Jong-un do phía Hàn Quốc chuyển tới. Không chậm trễ, ông Mike Pompeo, khi đó còn đương chức giám đốc CIA chưa nhận nhiệm vụ ngoại trưởng, đã được cử tới Bình Nhưỡng trong tuần lễ phục sinh đầu tháng 4 để gặp ông Kim. Ngày 8 tháng 5, ông Trump cho biết tân ngoại trưởng của ông lại lên đường tới Bắc Triều Tiên. Ông Mike Pompeo trở về cùng với ba tù nhân người Mỹ mà Washington đã đòi Bình Nhưỡng trả tự do, mọi điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Trump Kim vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore đã được hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng ngày 24 tháng 5, Tổng thống Trump bất ngờ đòi hoãn, nhưng rồi sau đó lại đồng ý giữ lịch cũ. Ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Singapore, hình ảnh lãnh đạo hai cựu thù bắt tay nhau được truyền trực tiếp đi khắp thế giới. Lãnh đạo Kim Jong-un thì ca ngợi đó là một thượng đỉnh lịch sử, còn Tổng thống Donald Trump thì gọi là cuộc gặp kỳ diệu. Tại thượng đỉnh Singapore, hai bên đã ký tuyên bố chung, trong đó có nội dung trọng tâm là Bình Nhưỡng cam kết ủng hộ một tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, còn về phía Washington thì hứa bảo đảm an ninh cho Bắc Triều Tiên.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Singapore dù gì cũng mới chỉ là bước mở đầu, hai bên tiếp tục các cuộc thương lượng chi tiết không hề dễ dàng.
Từ sau thượng đỉnh Singapore, các cuộc mặc cả giữa Bình Nhưỡng và Washington để thực thi tiến trình phi hạt nhân hóa đã không có được tiến triển cụ thể nào, mặc dù đã có nhiều cuộc đàm phán ở cấp dưới. Bình Nhưỡng khăng khăng giữ lập trường đòi được giảm nhẹ các trừng phạt thì mới có thể tiếp tục thực hiện gỡ bỏ dần dần và tiến tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Washington tiếp tục duy trì sức ép kinh tế với lập trường chừng nào Bình Nhưỡng thực thi phi hạt nhân hóa vĩnh viễn và có kiểm chứng thì mới dỡ lệnh cấm vận. Bước sang năm 2019, ngày 19 tháng Giêng, sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tướng tình báo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Washington, Nhà Trắng thông báo cuộc gặp thượng đỉnh lần hai Mỹ-Triều. Đến ngày 9 tháng 2, Tổng thống Donald Trump thông báo cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2. Ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi nóng lòng được gặp Chủ tịch Kim và thúc đẩy sứ mệnh hòa bình. Hết lời dẫn. Đến lúc này, tại Hà Nội, các công việc chuẩn bị đang diễn ra hối hả cho thượng đỉnh Trump Kim với hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại những tiến bộ cụ thể cho một tiến trình giải trừ hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàn Quốc chờ đợi thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội sẽ ra một bản tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump hủy bỏ tối hậu thư nhắm vào Bắc Kinh. Nhà đối lập Venezuela họp với các đồng minh trong nhóm Lima để phản công chống Tổng thống Maduro. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, nhiều kịch bản có thể xảy ra tại thượng đỉnh Trump Kim ở Hà Nội. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo. Mạng di động 5G đang được lên kế hoạch triển khai, nhưng vẫn còn nhiều điều người ta chưa chắc chắn. Hiện giờ, khó có thể dự báo các dịch vụ nào sẽ phát triển trên mạng di động 5G, cũng không thể dự báo những doanh nghiệp nào sẽ phát triển nhảy vọt từ công nghệ tương lai này. Cũng rất khó để khẳng định là người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để các nhà mạng thu được nhiều lợi nhuận từ các khoản đầu tư khổng lồ. Trong bài xã luận Sự thức tỉnh về điện thoại di động, báo kinh tế Lê Dê Cô nhận định cho dù danh sách những điều mà chúng ta hiện chưa nắm rõ về mạng 5G còn dài, nhưng ít nhất có hai điều đã chắc chắn. Thứ nhất, châu Âu không thể tránh cuộc cách mạng 5G. Khi phần còn lại của thế giới tăng tốc, nếu châu Âu vẫn giữ nguyên tốc độ như hiện nay thì sẽ thua. Điều thứ hai còn khủng khiếp hơn, trong cuộc đua về 5G hiện đang thu hút mọi sự chú ý, nhất là với hội nghị di động thế giới được tổ chức tại Barcelona, châu Âu ngay từ giờ đã chỉ đứng ở hạng 2.
Về phương diện thương mại, điểm cốt lõi của thị trường 5G nằm ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nhờ sự tăng trưởng cả về dân số, kinh tế và sự đầu tư của nhà nước vào hạ tầng cơ sở. Xét về công nghiệp, được hưởng lợi nhiều nhất là tập đoàn Hoa Vi của Trung Quốc.
Theo Lê Dê Cô, nếu châu Âu không muốn tụt lại phía sau, không muốn mang danh châu lục già cỗi, thì các nước châu Âu phải thức tỉnh về mạng di động. Châu Âu phải tự chủ trong một số lĩnh vực thì mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Châu Âu không thể chỉ là một thị trường. Châu Âu phải có các nhà quán quân chế tạo và xuất khẩu các công nghệ của Liên Hiệp. Bởi vì nhóm GAFA của Mỹ, gồm các tập đoàn công nghệ khổng lồ Google, Apple, Facebook và Amazon, đã thắng trong ván chơi gần đây nhất về cách mạng công nghệ số. Còn các tập đoàn Trung Quốc đang tiến gần đến chiến thắng trong cuộc chiến về ắc quy xe hơi chạy điện và mạng di động 5G. Liệu Liên Âu đã thua trong cuộc chiến về kinh tế và công nghệ hay không? Chắc chắn châu Âu đã bị muộn, nhưng chưa phải là quá trễ để lựa chọn các trận đấu và quyết định trên mặt trận nào sẽ chơi lá bài về sự ưu đãi mang tính quốc gia, về mức độ bảo hộ và ủng hộ của chính quyền đối với các sáng kiến của giới tư nhân. Lê Dê Cô kết luận, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ưu đãi cho các tập đoàn hàng đầu của họ. Châu Âu đôi khi cũng cần có đủ dũng khí để làm điều đó, và thậm chí là đòi quyền làm điều đó.
Trong bài xã luận Bảo vệ trẻ em, báo Công giáo La Khoa nhận định, phát biểu kết thúc hội nghị giám mục toàn thế giới bài trừ vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội, giáo hoàng Francisco hôm qua đã khiến công luận thất vọng vì không đề xuất được những giải pháp cụ thể, cho dù người đứng đầu tòa thánh đã khẳng định lại, ngài mong muốn bảo vệ các em nhỏ trước những con sói háo đói.
Không giảm nhẹ trách nhiệm của các thầy tu đã có những hành vi đê hèn, giáo hoàng nhấn mạnh đang đứng trước một vấn đề mang tính toàn cầu và nạn lạm dụng trẻ em đang diễn ra dưới nhiều hình thức như bắt trẻ em đi lính hoặc bán dâm, để trẻ em đói ăn, bắt cóc các em để lấy nội tạng, biến trẻ nhỏ thành nô lệ hay bắt các bé gái phá thai, v.v. Theo giáo hoàng, tai tiếng ấu dâm trong giáo hội cũng là dịp để thức tỉnh công luận về nạn ngược đãi hàng triệu trẻ em khắp nơi trên thế giới. Người đứng đầu tòa thánh còn nhắc đến cuộc chiến chống phim ảnh khiêu dâm trẻ em đang lan tràn trên các mạng xã hội và ngành du lịch tình dục. Không một xã hội nào có thể tự cho là mình không phải đấu tranh chống các tệ nạn nói trên. Những tệ nạn cần triệt phá với một quyết tâm rất lớn. Lạc Khoa kết luận, giáo hội cũng cần quyết tâm để làm trong sạch nội bộ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, một trong những vấn đề thời sự nổi bật trong những ngày gần đây là nạn bài Do Thái. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, theo lời kêu gọi của khoảng 20 chính đảng, nhiều cuộc tuần hành chống nạn bài Do Thái đã được tổ chức. Tuy nhiên, điều trớ trêu là từ cuộc tuần hành ngày 19 tháng 2, các hành vi bài Do Thái lại gia tăng với nhiều lời chửi rủa, đe dọa, và điều gây chấn động nhất, theo trợ lý thị trưởng Paris, Emmanuel Rigaud, là nỗi cay độc trong các câu nói và sự lựa chọn các nơi mang tính biểu tượng rất cao để thể hiện hành vi bài Do Thái, với mục đích làm tổn thương sâu sắc cộng đồng người Do Thái tại Pháp.
Báo Le Monde trích dẫn Chủ tịch Văn phòng Quốc gia chống nạn bài Do Thái Sami Ghoslan. Theo đó có một nghịch lý là nhà nước càng quan tâm đến người Do Thái và càng lo lắng cho họ thì càng khiến nhiều người tức giận và một số người đã khiến người Do Thái phải trả giá. Nhà chính trị học Jean-Yves Camus cho rằng nói tới hành vi bài Do Thái sẽ kích thích những người có ý đồ xấu, nhưng không đề cập đến vấn nạn này thì không thể đánh động công luận và nâng cao hiểu biết của người dân. Ông Camus cũng giải thích một lý do khiến làn sóng mới bày Do Thái dâng cao, đó là những người vi phạm có cảm giác là họ sẽ không bị pháp luật trừng phạt. Ông Frédéric Poitier, một quan chức liên ngành trong chiến dịch đấu tranh chống kỳ thị, bài Do Thái và thù hằn người đồng tính chuyển giới, thì lo ngại là đang có sự cạnh tranh giữa các hình thức bài Do Thái khác nhau, như để khẳng định thế nào mới thực sự là bài Do Thái.
Cũng tại Pháp, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, báo Le Monde đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao việc sử dụng hóa chất không giảm, cho dù nhiều năm qua, nhà chức trách Pháp luôn hứa giảm hóa chất sử dụng trong ngành nông nghiệp.
Theo các nhà kinh tế Cécile Aubert và Eric Giraud-Hérault, việc sử dụng các hóa chất như thuốc trừ sâu, diệt cỏ và diệt nấm chỉ tốn ít chi phí mà lại hiệu quả, đảm bảo năng suất mùa vụ, sản lượng cho các nhà nông. Chẳng hạn, nghề trồng nho chế biến rượu sử dụng tới 20% thuốc trừ sâu tại Pháp, cho dù diện tích đất trồng nho chỉ chiếm 3% diện tích trồng trọt của cả nước. Chi phí cho việc xử lý bằng hóa chất chỉ chiếm 5% giá thành một chai rượu. Trong điều kiện như vậy, các nhà trồng nho sản xuất rượu vàng vẫn tiếp tục muốn sử dụng nhiều hóa chất để đảm bảo sản lượng nho. Nhiều nhà nông, sau vài năm chuyển đổi sang nông nghiệp sạch, cuối cùng đành quay trở lại với hóa chất vì các chi phí chuyển đổi quá cao. Các loại giống phải có sức chống chọi cao hơn nên có giá cao hơn, phải sử dụng công nghệ trồng trọt mới, giá nhân công cũng cao hơn, vân vân. Ngoài ra, nông nghiệp sạch cũng có rủi ro mất mùa rất cao, trong khi đó, số tiền bảo hiểm, hỗ trợ của nhà nước trong trường hợp nhà nông mất mùa lại không phân biệt nông nghiệp sạch và nông nghiệp truyền thống. Chẳng hạn, vào năm 2017, nhiều trang trại trồng nho chế biến rượu vàng mất tới 80% sản lượng thu hoạch nho sạch. Đối với một số nhà sản xuất lớn, mất mát đó có thể được bù đắp vào các năm khác, nhưng đối với một số nhà sản xuất nhỏ, điều này có nghĩa là họ phải ngừng sản xuất.
Báo Le Monde ra sạp sớm từ chiều thứ Bảy chạy tiết, nỗi tức giận của người dân Algeria nhắm vào Bouteflika, vị tổng thống 81 tuổi đã cầm quyền suốt 20 năm qua. Hôm thứ Sáu 22 tháng 2, hàng ngàn người dân đã tuần hành ôn hòa ở thủ đô Alger và nhiều thành phố lớn trên cả nước để phản đối ông Bouteflika nắm quyền thêm một nhiệm kỳ thứ năm.
Về thời sự nước Pháp, báo Libération chơi chữ, giải vô địch vòng quanh nước Pháp Tour de France về thảo luận toàn quốc, phóng viên báo Libération đã có 10 ngày đi từ Vascéan đến Carcassonne, từ làng mạc đến thành phố lớn, từ bùng binh đến phòng họp tại các tòa đô chính để lắng nghe ý kiến người dân. Báo Kinh tế Les Echos lại quan tâm đến thất nghiệp, nguy cơ về chi phí bồi thường cho các công chức. Trong khuôn khổ của cải cách để tiết kiệm ngân sách, chính phủ Pháp có thể sẽ giảm tiền trợ cấp thất nghiệp cho những công chức được hưởng mức lương cao nhất. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu, báo Le Figaro chạy tựa trang nhất. Bầu cử châu Âu, Emmanuel Macron lên tuyến đầu. Theo kết quả khảo sát đầu tiên do Harris, Interactive và Epoca thực hiện cho các đài TF1, RTL, NCI và báo Le Figaro, thì Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Macron hiện đang dẫn đầu với ý định bỏ phiếu của cử tri 22%, vượt trên Đảng Cực Hữu của bà Marine Le Pen 19-20% và Đảng Cánh Hữu Những Người Cộng Hòa 12%. Trong khi đó, báo Công giáo La Croix giật tít lớn, giáo hội đối đầu với nạn lạm dụng tình dục, cú giật nảy người. Theo La Croix, lời chia sẻ của các nạn nhân giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các giám mục từ khắp thế giới về tham dự hội nghị giám mục toàn thế giới trong vòng 4 ngày và đã kết thúc vào ngày hôm qua.
Vừa rồi là Thùy Dương điểm báo, sau đây là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Với chủ đề Việt Nam và vai trò trong thượng đỉnh Trung Kim lần hai.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Gần 10.000 người, gồm cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh vệ, lực lượng hình sự, cảnh sát địa phương, sẽ được Công an thành phố Hà Nội huy động tham gia đảm bảo an toàn, an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Trung Kim lần thứ hai ở Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019. Dù nguy cơ khủng bố ở mức rất nhỏ ở Việt Nam, nhưng nhiều địa bàn quan trọng vẫn được tuần tra 24/24 giờ và 7 ngày/7. Hà Nội đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện công việc tân trang, làm đẹp trước chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tiếp theo là cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cờ của Mỹ và Bắc Triều Tiên được treo cạnh nhau ở trung tâm Hà Nội trên các cột đèn dọc các tuyến phố mà hai phái đoàn sẽ đi qua. Theo báo điện tử VN Express, từ hơn 2 tuần qua, các khách sạn lớn ở Hà Nội được trang trí cây hoa, tiểu cảnh, sơn sửa và lắp thêm một số hạng mục. Hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra ở nhà khách chính phủ ở phố Ngô Quyền, công trình kiến trúc nổi tiếng được làm phủ thống sứ Bắc Kỳ thời Pháp thuộc, sau trở thành Bắc Bộ Phủ. Khoảng 10 khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội trong tư thế sẵn sàng đón tiếp nguyên thủ hai nước, trong đó hai khách sạn Metropole và Melia có thể sẽ là nơi nghỉ ngơi của lãnh đạo Kim Jong-un, dù Bắc Triều Tiên có thể đổi ý vào phút cuối. Phía Mỹ thì đã đến tiền trạm khách sạn Marriott. Việt Nam đang cố hết sức để hoàn thành tốt vai trò là nước chủ nhà cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên lần thứ hai. Vậy tại sao Việt Nam lại là nước được nguyên thủ hai nước lựa chọn? Việt Nam được lợi gì khi đứng ra tổ chức thượng đỉnh lần này? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với tiến sĩ công nghệ hạt nhân Nguyễn Việt Phương, hiện theo chương trình nghiên cứu so tiến sĩ, Trung tâm Belfer thuộc Trường Quản lý Công Kennedy, Đại học Harvard ở Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương là tác giả hai bài viết trên The Diplomat, tại sao Việt Nam nên tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai, và thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai, tại sao lại là Hà Nội? Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, thì Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu rằng là Việt Nam sẵn sàng tích cực góp phần vào việc thúc đẩy quá trình trao đổi giúp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, mà cụ thể là tổ chức thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai ở Hà Nội. Vậy đâu là những yếu tố giúp Việt Nam đảm nhiệm được vai trò nước chủ nhà lần này ạ?
Theo tôi thì có 3 yếu tố chính dẫn đến việc Việt Nam được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump lần thứ hai. Thì thứ nhất là việc là Việt Nam có quan hệ ngoại giao ổn định với cả Triều Tiên và Hoa Kỳ và Hàn Quốc nữa. Tại sao lại có Hàn Quốc ở đây? Bởi vì Hàn Quốc là quốc gia có vai trò quan trọng tích cực nhất trong việc thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thì trong vài năm trở lại đây thì đang ngày trở nên là nồng ấm. Không chỉ về mặt kinh tế, hai nước đang trở thành bạn hàng ngày càng quan trọng của nhau, mà bên cạnh đó là cả về mặt chính trị và về mặt an ninh. Tiêu biểu như là việc năm 2016 thì Tổng thống Barack Obama đã bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cho đến năm ngoái, năm 2018, thì lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam thì một tàu sân bay của Mỹ đã cập cảng Đà Nẵng. Đồng thời thì cũng có rất là nhiều chuyến thăm cấp cao của các quan chức Mỹ, như là của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, như là của Bộ trưởng Quốc phòng. Tất cả những cái sự kiện này thì đều cho thấy là Mỹ muốn có một cái quan hệ tốt đẹp hơn nữa đối với cả Việt Nam. Thứ hai là việc là Việt Nam có điều kiện chính trị an ninh ổn định, thuận lợi cho việc di chuyển của cả Donald Trump và Kim Jong-un, đặc biệt là đối với Kim Jong-un, người luôn đặt vấn đề an ninh hàng đầu trong bất cứ chuyến thăm quốc tế nào của ông ấy. Và kèm theo đó là Việt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức thành công rất là nhiều sự kiện lớn, mà gần đây nhất là hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017. Và cái ý cuối cùng đó là việc ở Việt Nam là quốc gia có nhiều bài học về cải cách mở cửa kinh tế mà Triều Tiên đang muốn áp dụng và đã tỏ ý muốn áp dụng. Vì vậy là việc Triều Tiên lựa chọn Việt Nam cũng là tỏ rõ cái ý này.
Singapore thì đã tổ chức thành công thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong Un lần thứ nhất. Cho dù phía Bắc Triều Tiên luôn đưa ra chương trình vào phút cuối, thì Hà Nội có khả năng làm tròn nhiệm vụ này hay không?
Thứ nhất là tôi không đánh giá cao về mặt kết quả thực chất đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. Một phần là vì Triều Tiên giữ kín nội dung đàm phán đến phút cuối cùng, nhưng mà một phần quan trọng hơn rất nhiều đó là vì hai bên Mỹ Triều là có những mâu thuẫn khó lòng giải quyết về tiến trình phi hạt nhân hóa và về nới lỏng cấm vận. Theo tôi thì kể cả tại cuộc gặp sắp tới tại Hà Nội thì cũng không nhiều khả năng những mâu thuẫn này có thể được giải quyết. Nhưng mà vai trò của Việt Nam không phải là vai trò tham gia đàm phán mà là vai trò chủ nhà. Vì vậy là Việt Nam chỉ cần đảm bảo cuộc gặp diễn ra trong không khí hòa hảo, an ninh, không có sự cố về mặt tổ chức thì đó cũng đã là một thành công rồi. Và nếu mà cái không khí tích cực do Việt Nam tạo dựng được trong cái quá trình tổ chức đó mà được chuyển hóa thành một bước đột phá nào đó giữa Donald Trump và Kim Jong-un về việc là tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, thì hội nghị thượng đỉnh lần này tại Hà Nội đã có thể coi là thành công tốt đẹp.
Tổ chức thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un thì Việt Nam được lợi ích gì ạ?
Vâng, theo tôi thì Việt Nam sẽ đạt được nhiều lợi ích, có thể xét trên 3 khía cạnh. Thứ nhất là việc là Việt Nam sẽ cải thiện được hơn nữa hình ảnh của mình trên trường quốc tế như là một quốc gia có nền kinh tế phát triển vượt bậc kể từ sau chiến tranh lạnh và sẵn sàng chia sẻ các bài học có được từ quá trình cải cách đó với các quốc gia còn đang tìm cách cải cách như là Triều Tiên. Đồng thời thì Việt Nam cũng sẽ cải thiện được hình ảnh như là một quốc gia tích cực chủ động trong việc gìn giữ hòa bình ổn định tại khu vực. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là về mặt ngoại giao song phương thì việc chủ động hỗ trợ Hoa Kỳ và Triều Tiên tổ chức một sự kiện quan trọng đối với cả hai nước như thế này thì sẽ giúp củng cố hơn nữa vị trí đối tác tốt, đối tác tin cậy của Việt Nam đối với cả hai nước. Và đối với các quốc gia có liên quan như Hàn Quốc, Nhật Bản, thì Hàn Quốc, Nhật Bản vừa là nhà đầu tư rất lớn như Việt Nam, lại vừa là các quốc gia mong muốn hơn hết sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á. Và cái vấn đề cuối cùng đó là việc tương tự như Singapore thì việc hình ảnh các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, của Việt Nam liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình và trên mạng xã hội trong thời gian trước và trong hội thảo chắc chắn sẽ là cơ hội rất tốt cho quảng bá du lịch Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Trọng Việt Nam là nơi diễn ra thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì Tổng thống Mỹ muốn ngụ ý nhắn gửi thông điệp gì đến Trung Quốc ạ?
Thì rõ ràng là thông qua việc lựa chọn Việt Nam là nơi gặp Kim Jong-un thì Donald Trump đã muốn khẳng định rằng là Hoa Kỳ có một quan hệ tốt, đối tác sâu sắc hơn nữa, thực chất hơn nữa đối với Việt Nam. Vì Việt Nam là một quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông. Rõ ràng đây là một nước cờ mới của Donald Trump trong việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, gọi là chiến lược Indo-Pacific là để kiểm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Tuy nhiên thì cũng phải khẳng định rằng việc xích lại gần Việt Nam hơn đó là một quá trình đã được Hoa Kỳ đẩy mạnh từ vài năm trở lại đây như tôi đã nói ở trên. Và cái mục đích chính của sự kiện Trump và Kim gặp gỡ tại Hà Nội thì vẫn là chỉ là để giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chứ không nhằm để khiêu khích hay là để đe dọa Trung Quốc. Có lẽ vì lý do này nên là Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có một động thái tiêu cực nào kể từ khi Donald Trump tuyên bố Việt Nam sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp lần thứ hai. Vì vậy về ngắn hạn thì Việt Nam cũng không nên quá lo lắng về phản ứng của phía Trung Quốc đối với việc Hà Nội là nơi tổ chức hội nghị. Thì bản thân Trung Quốc cũng mong muốn là khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên được giải quyết một cách hòa bình. Tất nhiên là về mặt dài hạn thì Việt Nam cần đảm bảo là có một chiến lược ngoại giao cân bằng, tự chủ, không quá dựa dẫm vào bất cứ một quốc gia nào trong các vấn đề liên quan đến an ninh và lợi ích sống còn của dân tộc.
Thỏa thuận hòa bình ở trên bán đảo Triều Tiên ấy đạt được thì có thể là Bắc Triều Tiên một phần nào đó thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, thì cái đấy có tác động gì đến Trung Quốc?
Thì thực ra đây là cũng câu hỏi khó. Bởi vì là thứ nhất là tức là từ trước đến giờ thì báo chí phương Tây là thường hay nói là Bắc Triều Tiên là phụ thuộc nhiều Trung Quốc. Thì quả thật là Bắc Triều Tiên là phụ thuộc rất nhiều Trung Quốc về mặt là viện trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo. Nhiều về mặt chính sách đối ngoại thì thực ra trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây thì Triều Tiên có chính sách ngoại giao cực kỳ độc lập. Cái việc mà Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc không thể tác động được trong quá trình đó là cũng chứng tỏ rằng là Triều Tiên có cái quan hệ ngoại giao rất là độc lập. Tuy nhiên thì cái việc đạt được cái hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là vấn đề là Mỹ đóng quân trên bán đảo Triều Tiên. Nếu mà cái việc có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dẫn đến việc là Mỹ giảm bớt quân trên bán đảo Triều Tiên thì đó sẽ là một động thái mà Trung Quốc sẽ coi là một động thái đáng mừng. Nhưng về phía ngược lại, khi mà hòa bình đã có trên bán đảo Triều Tiên thì sẽ dẫn đến việc là Triều Tiên và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, và cái việc là có một cái bán đảo Triều Tiên tiến tới thống nhất, có một cái bán đảo Triều Tiên có một cái chính sách ngoại giao độc lập và có một cái nền kinh tế mạnh mẽ thì có lẽ đó cũng không thực sự là một cái điều mà Trung Quốc mong muốn trong cái việc là để duy trì cái tầm ảnh hưởng ở cái khu vực Đông Bắc Á.
Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.
Thể thao.
Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2019, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á U22 lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia. Giải đấu ở khu vực cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang rất chú trọng, quan tâm đầu tư phát triển cho thế hệ cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho những tham vọng lớn. Sau những thành công vang dội trong hơn một năm trở lại đây, nhờ vào lực lượng trẻ, đội tuyển U22 Việt Nam tham gia giải đấu với một đội hình gồm toàn những cầu thủ còn rất trẻ, không có các ngôi sao, vừa làm lên chiến công lớn ở đấu trường châu lục. Mục tiêu tham dự U22 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam cũng là để chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch quan trọng trong năm 2019, trong đó có đấu trường Olympic mùa hè 2020 tại Nhật Bản. Đội tuyển U22 Việt Nam vừa kết thúc vòng bảng khá thành công. Trao đổi với tạp chí thể thao chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho biết thêm về đội tuyển U22 Việt Nam đang thi đấu tại Campuchia.
Cho đến giờ phút này thì đội tuyển U22 của Việt Nam đã vào đến cái trận bán kết. Ở vòng bảng đó, thì gồm có 4 đội, tức là Việt Nam, Thái Lan, Timor-Leste với lại Philippines. Thì Việt Nam chơi 3 trận, 2 trận thắng và hòa với Thái Lan. Cho nên là, và có cái tỷ số bàn thắng bại là cách biệt là 5 bàn, tức là với tỷ số là 6-1, cho nên có 7 điểm. Còn Thái Lan thì cũng có 2 trận thắng và 1 trận hòa với Việt Nam, cũng 7 điểm. Nhưng mà cái hiệu số bàn thắng bại đó thì thấp hơn của Việt Nam là có 4-0, cho nên là Thái Lan xếp nhì, Việt Nam xếp nhất. Và sẽ vào gặp đội đứng nhì của cái bảng B. Ở tại bảng B thì Campuchia đã có 2 trận thắng, có 6 điểm và một cái trận thua của Indonesia Tuy nhiên là vì có 6 điểm cho nên đứng đầu bảng, còn Indonesia thì có 2 trận hòa và 1 trận thắng thì có 5 điểm. Malaysia thì có 1 trận hòa, 1 trận thắng chỉ có 4 điểm, còn Myanmar thì chỉ có 1 cái trận hòa cho nên chỉ có 1 điểm. Và như vậy tức là theo cái thể thức thi đấu thì đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, tức là Việt Nam sẽ gặp Indonesia, còn Thái Lan là nhì bảng A sẽ gặp đứng đầu bảng B, tức là Thái Lan sẽ gặp Campuchia. Và hai cái trận bán kết thì sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới đây, cùng ở trên sân Olympic tại Campuchia. Việt Nam sẽ đá trước vào lúc 15:30, còn trận thứ hai, bán kết thứ hai là giữa Campuchia với lại Thái Lan thì sẽ diễn ra vào lúc 18:30. Cái đội U22 Việt Nam tham gia thì có hai mục tiêu. Cái thứ nhất là chúng ta đến với cái giải này là nhằm mục đích để chuẩn bị lực lượng trẻ bổ sung vào cái đội tuyển U23 mà năm nay thì sẽ làm nhiệm vụ rất là quan trọng tại các cái giải U23 của châu Á, sẽ khởi tranh vòng loại ở tại Việt Nam với 4 đội, tức là Việt Nam, Brunei, Indonesia và Thái Lan. Rồi sau đó thì nếu có thành tích tốt thì sẽ bước vào cái vòng chung kết vào tháng Giêng năm 2020, sẽ đá tại Thái Lan. Cái vòng chung kết U23 thì sẽ có dành cái suất để dự Olympic tại Tokyo năm 2020. Rồi đến cuối năm 2019 thì cái đội tuyển U23 cũng sẽ tham dự cái SEA Games 30. Đây là một cái năm thi đấu dành cho các đội trẻ, cho nên là mặc dù là đội tuyển Việt Nam thì sẽ tham dự cái vòng loại World Cup, phải đá sáu cái trận đầu tiên từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên có vẻ như là các cái đội trẻ đó thì được ưu tiên hơn, bởi vì cái nhiệm vụ dành một cái suất để bước vào cái Olympic tại Tokyo thì cũng rất là quan trọng. Và đồng thời vì cái thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam năm rồi tốt, tức là vào đến vòng chung kết, do đó cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo rất là chú trọng đến cái đội tuyển trẻ để cố gắng để giành được cái suất để dự cái Olympic tại Tokyo và cũng như chuẩn bị tốt cho cái đội tuyển để dự SEA Games 30. Vì vậy cho nên là cái đội U22 đó thi đấu sẽ cố gắng làm thế nào để có thể bổ sung lực lượng được cho cái lực lượng U23 sắp tới.
Vâng, thưa ông, trong đội hình U22 Việt Nam lần này, nhiều cầu thủ trẻ trong lớp tuổi dưới 22 đã thi đấu thành công ở các giải châu Á vừa qua, không có mặt, người ta thấy chủ yếu là các gương mặt mới.
Đội tuyển U22 đi dự cái giải Đông Nam Á lần này đó, không có triệu tập các cầu thủ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia mà đang ở độ tuổi 22. Thí dụ như là Quang Hải, Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu hay là các cái cầu thủ trẻ khác. Lý do của nó là bởi vì thực ra các cầu thủ này cũng đã thi đấu rất là nhiều ở các của năm 2018, nên họ đều là nòng cốt trong các đội tuyển trẻ và kể cả đội tuyển quốc gia. Thi đấu đến 4 giải, tức là từ cái U23 của châu Á cho đến cái ASEAN, rồi sau đó đến AFF Cup, rồi đến đội tuyển quốc gia dự Asian Cup. Cho nên là cái đội U22 được triệu tập gồm các cầu thủ ở lứa tuổi 21 và U19. Đây cũng là một cái dịp để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có thể phát huy được, để có thể bổ sung vào cái lực lượng U23 sắp tới. Thì trong thực tế thì các cầu thủ này cũng đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình tại cái giải U22 Đông Nam Á hiện tại, bằng cách là họ đã cũng lọt vào đến cái trận bán kết. Tại thì cái lứa cầu thủ của U22 đó thì rất trẻ, phần lớn là các cầu thủ của đội tuyển U21 và đội tuyển U19. Đây là một cái lực lượng trẻ, và trong danh sách mà triệu tập cho cái đội tuyển 30 cầu thủ để chuẩn bị cho cái đội tuyển tới đây đó thì có đến 10 cầu thủ cũng thuộc cái đội tuyển này. Có thủ môn Phan Văn Biểu, rồi có Elinie là thủ môn, rồi Bùi Hoàng Việt Anh hay là Ngô Tùng Quốc là ở vị trí hậu vệ, Bùi Tiến Dũng, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng, Trần Thanh Sơn thì ở vị trí là hậu tiền vệ, và Trần Danh Trung với là Lê Minh Bình là ở vị trí tiền đạo. Thì với một cái lực lượng trẻ như vậy và bổ sung cho đội tuyển U23 thì cũng rất là cần thiết, và các cầu thủ đó cũng đã thể hiện ở tại cái giải U22 Đông Nam Á rất là tốt. Thì chúng ta rất là hy vọng là các cầu thủ này sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình ở trong cái năm 2019 sắp tới. Như vậy tức là bên cạnh cái lứa nòng cốt như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu hay là Hà Đức Chinh, Tiến Linh, mà Bùi Tiến Dũng hay là Thành Trung, rồi Hồ Tấn Tài, thì các cầu thủ U22 mà đang dự Đông Nam Á là như tôi vừa kể cũng cùng với là các cầu thủ mà cũng chuẩn bị đang bước vào cái V-League sẽ khai mạc tới đây đó, như là Trương Văn Thái Quý của Hà Nội nè, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức hay là Quỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam, hay Triệu Việt Hưng của Hoàng Anh Gia Lai, Hồ Minh Dĩ của Hà Nội, Đinh Thanh Bình, rồi Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng, thì đó là những cầu thủ mà đang chuẩn bị trong danh sách 30 cầu thủ để tập trung chuẩn bị cho cái vòng loại của U23 sắp tới diễn ra tại Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam đã thành công bởi đầu tư cho thế hệ trẻ. Dường như các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á cũng đã nhận ra điều này.
Tất cả các cái đội của Đông Nam Á hiện tại đó, thì trước đây chúng ta thấy rằng là Thái Lan gần như là có một cái vị trí thống trị, nhưng mà gần đây thì là tất cả các cái liên đoàn bóng đá đều tập trung cho cái đào tạo trẻ và họ đều có những cái nỗ lực rất là lớn. Chúng ta cũng đã thấy là Mã Lai cũng đã chuẩn bị từ rất sớm để có một cái lứa mà họ gọi là các cái con cọc con. Rồi Myanmar cũng biến đổi, tức là cái giải của mình trong cái giải vô địch quốc gia cũng có các đội trẻ, đặc biệt là Thái Lan cũng đã có những cái bước chuẩn bị, tức là bên cạnh các cái câu lạc bộ giữa cái giải Thái League ấy, thì họ đều có cái đội U22 để mà thi đấu các cái đội trẻ. Thì với cái sự chuẩn bị tốt như vậy đó, thì bên cạnh thành công của Việt Nam thì Thái Lan cũng có sự cạnh tranh, rồi các cái đội như chúng ta kể vừa rồi là Mã Lai, Myanmar, rồi thậm chí như là đội tuyển của Campuchia đó, lần này đăng cai thì họ cũng đã cho chúng ta thấy một cái bộ mặt rất khác của đội trẻ. Họ đã chơi mà đứng đầu bảng, tức là có những cái chiến thắng rất là thuyết phục trước những cái đội mạnh như là Mã Lai hay là Myanmar. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á cũng đã có những cái bước khởi sắc rất là tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui ạ. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Vừa rồi là tạp chí thể thao được phát lại. Sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm How Deep Is Your Love qua phần trình bày của nhóm ca khúc Bee Gees. Khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hàn Quốc chờ đợi thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội sẽ ra một mặt tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Donald Trump hủy bỏ tối hậu thư nhắm vào Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhà đối lập Guaido tập hợp với các đồng minh trong nhóm Lima để phản công chống lại Tổng thống Venezuela Maduro. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhiều kịch bản có thể xảy ra tại thượng đỉnh Trump Kim ở Hà Nội. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong buổi phát thanh ngày mai sau mục điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt với chủ đề Bắc Triều Tiên đổi hạt nhân lấy đầu tư và viện trợ quốc tế. Thanh Hà phỏng vấn Antoine Monda, chuyên gia Đông Bắc Á tại Quỹ quan hệ chiến lược Pháp FRS. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.